This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ như Tuyền mời quý vị cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào chú trên đường dây thưa chú.
Hai như Tuyền trước hết xin gửi lời chào tất cả quý thính giả của đài 1600 và hân hạnh làm việc như Tuyền.
Dạ, cháu cũng rất là hân hạnh được nghe tiếng chú một lần nữa. Và cứ mỗi lần nghe tiếng chú là biết là một tuần đã trôi qua. À, thời gian
dễ
đi.
Sợ ha, nhanh quá.
Dạ, rất là nhanh chứ, tích tắc là một tuần, bốn cái một tuần là một tháng đó, rất là mau. Mới đó mình đã ở vào tháng 7 rồi chứ, hôm qua là vừa mừng lễ độc lập xong, hơn nửa năm rồi chứ ha.
Dạ, chưa, không nhận thời gian nó như sân bay vậy đó.
Dạ,
bởi vậy đừng phí phạm thời gian, mà làm được cái gì cứ làm.
Dạ đúng rồi,
hưởng thụ được thì hưởng thụ, chứ tối ngày cứ chạy đua theo đồng tiền mà. Có nhiều khi có nhiều người đến khi mà quay ngược trở lại thấy mình già rồi nha Tuyền. Muốn đi chơi cũng không được. Thành ra cuộc sống của con người đó, cái vấn đề mà mình sống để hưởng thụ chứ không phải sống để cài bừa đó. Giờ đó rất quan trọng.
Quay lại thấy mình già. Có đôi khi chưa quay lại cũng thấy mình già rồi. Chú ơi. Vâng thưa quý thính giả. Dạ.
Như Tuyền nói vậy chú còn tuổi hơn nữa, cỡ như Tuyền sanh ngàn trăm tuổi, còn chú sanh ngàn trăm hồi nhỏ nhỏ, tối nhỏ nhỏ.
Không, thực ra thì như Tuyền thấy chú ơi, cứ có nhiều người đó là cứ mỗi lần sinh nhật á là nói cho ôi mình thêm tuổi, nhưng mà đâu có sao đâu chứ, mình sinh ra
có
cuộc đời. Dạ đúng, mình phải theo đúng cái quy trình của cuộc đời, là mình cũng đã có tuổi 20, 17, 30, 40 thì mình cũng phải có những cái tuổi tiếp theo chứ, mình cũng phải sống như vậy. Nhưng mà mỗi ngày mà như Tuyền thấy là mình càng lớn đó thì mình càng thấy là ý thức hơn về cái một ngày sống của mình. Mình thấy là sống trọn vẹn ngày cho nó thật là vui, thật là ý nghĩa, đi hết sức mình đi rồi ngày mai tiếp tục sống ngày mai với một cái ý nghĩa như vậy. Dạ. Nữa chứ ha.
Đúng như Tuyền nghe.
Dạ. Vâng, dạ. Hôm nay chú khỏe không chú? Quên hỏi thăm chú nữa chứ.
Thì còn nói chuyện đài còn khỏe. Bây giờ nói chương trình xong cái chiều 5 giờ chú phải đi họp thành phố.
Dạ.
Cũng bận rộn lắm.
Dạ.
Hy vọng cuối năm nay chú có thể retire bớt bên á.
Dạ.
Để tại vì chú còn mấy cái phiên tòa rất quan trọng, thành ra chú tiếp tục làm, chứ đáng lẽ chú nghĩ rồi.
Vậy chú nhớ nha, khi nào mà chuẩn bị retire chú phải nói nha, để như Tuyền sẽ rủ mấy anh chị em trên đài nè tổ chức một cái buổi gọi là mừng chú retire, có nhiều thì giờ muốn làm gì chú làm.
Nói thật, khi con người ta mà nói cái bề mặt mà đẹp đó, thì dễ chịu lắm như Tuyền.
Dạ.
Nhưng mà nói bề mặt trái mà khi con người retire tức là gần tới nghĩa địa rồi đó. Không nhận không? Mình còn làm á là cái thời gian đó nó còn xa lắm. Mà khi mình retire đó là cái thời gian mình gần tới rồi. Nhưng mà nói ngay á, nếu mà con người nào mà sợ chết mau chết chứ để nó tự nhiên.
Dạ với, đúng rồi chứ.
Chứ còn nếu chúng ta mỗi người nào cũng nói là tôi sống dạng tế giống như mấy ông vua, không vua nào sống quá 60-70 tuổi đâu.
Dạ đúng.
Nhưng mà
rồi.
Có cái á, như Tuyền biết, nếu tất cả chúng ta mà có trường sinh bất tử thì quả địa cầu này chỗ đâu ở.
Dạ đúng rồi. Thì khi mà mình có một cái quan điểm là mình chấp nhận cái quy trình của cuộc sống nó tự nhiên như thế đó, thì mình sẽ thấy là cái ngân hàng tuổi của mỗi người nó có khoảng chừng đó thôi, mỗi năm mình xài thêm năm thì nó phải còn lại ít hơn thôi chứ đâu có sao đâu. Rồi ai cũng phải về với quê phải không chứ, sẽ có một ngày mà.
Rồi. Đa số, nhất là người đàn bà, có câu rất là mâu thuẫn, ngay cả bà vợ của chú cũng vậy nữa, là lúc nào nói trời ơi em thích chết hồi còn trẻ
cho đẹp,
mình thấy mình đẹp. Nhưng mà một lần là bệnh là thấy bắt đầu rung lên, mình phải đi khám chụp hình từ trên tới dưới. Đó là cái mâu thuẫn của cuộc đời. Cái chết ai cũng sợ, nhưng mà mình ý thức được rằng cái chết nó sẽ đến giống như là một cái chuyện đương nhiên của nắng mưa vậy đó, thì con người mình đỡ sợ lắm, không có gì đó. Khi mà nó chịu chết rồi làm sao mình đỡ. Như Tuyền hiểu không?
Dạ.
Do đó cứ enjoy, giống như Tuyền nói đó, sống cho có ý nghĩa của cuộc đời. Làm được cái gì làm cho nhân loại rồi. Nói chuyện nhân loại thì nó quá lớn. làm được cái gì cho cộng đồng hay là những người xung quanh mình đó thì mình làm. Đừng có đợi tới cái giây phút mà mình nằm dựa nói ở ước gì lúc đó tôi phải gia nhập cái này cái kia để tôi làm. Do đó quý vị nhớ nha, có những người trong gia đình nếu quý vị có quan trái nhau đó, tha thứ đi. Tại ngày nào đó khi mình ra đi rồi mà mình không tha thứ người ta, thay vì người ta cúng cơm đó, người ta nhớ tới những kỷ niệm người ta cúng cơm lần nhớ quay đích ra đi có không, cái thằng đó chết là đáng đời. Như tôi thấy người Việt Nam mình hay vậy lắm. Do đó sống cứ một tìm được người bạn thì mình bớt kẻ thù đó như thế.
Dạ, con cũng tin điều đó chứ, và con cũng nghĩ rằng là khi mà mình mạnh dạn để mà mình thấy là mình cũng có cái sai sót thì mình thấy không ai hoàn hảo hết, mình sẽ dễ tha thứ cho cái sai sót của người khác, bỏ qua. Dạ. Mà khi mình bỏ qua như vậy là cái người mà mình nhận được những cái niềm hạnh phúc nhất đó là mình không mang nặng những cái nỗi oán hận người khác chứ. Dạ.
Đúng.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Thưa chú, bây giờ thì trên đường dây có một vị vừa gọi vào như tường đón điện thoại được nha. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Hiếu, chị cho em chào chị Như Tiền, chào chú Trương Minh Ẩn.
Chào anh Hiếu.
Em có cái câu hỏi chú Trương Minh Ẩn này giúp cho thằng cháu đó chú. Là hồi bữa hai vợ chồng nó đi sửa xe ở ngay chỗ đường 360. Rồi hai vợ chồng nó cũng có nói chuyện lớn tiếng với nhau đó chú. Thì thằng chồng có nắm tay con vợ rủ đi ăn, mà con vợ thì nó cằn nhằn nó không chịu đi. Thì có một cái thằng khách Mỹ đen đó với nhỏ Mỹ trắng mà dân homeless thì nó đi ngang nó hỏi mày làm gì vậy, thì thằng cháu nó mới nói là tao rủ vợ tao đi ăn. Cái nó nói mày không có làm vậy, thì xem như thì thằng này với nhỏ vợ nó vô ngồi cái chỗ mặt tinh nó ngồi nói chuyện, thì nó mới chạy đi một vòng xong nó vòng trở lại thì nó nói là mày cho tao tiền tao thay vỏ xe. Thì thằng cháu nói tao đâu có tiền đâu cho mày. Thằng cháu nó mới leo lên xe chuẩn bị đi thì bốn chiếc xe cảnh sát nó chạy là nó ập tới. Thì nó nói ở đây có bắt cóc hả? Thì nó đâu có ai bắt cóc gì đâu. Thì người ta mới vô hỏi trong office thì office nó cũng nói là không có ai bắt cóc gì đó. Thì cái lúc mà nó lỡ nó hỏi thằng này hỏi mày có lôi kéo vô không đó, thì tao có nắm tay tao vợ tao thôi. Thì nó bắt con vợ dở cái tay lên thì thấy cái tay cũng như đỏ rồi đó chú Ẩn. Thì nó bắt thằng này. Bắt này rồi xong rồi trong cái lúc đó thì con nhỏ vợ nó hồi trước đây á, cách đây vài tháng hàng chồng tao có cầm dao dọa giết tao, thì thằng cảnh sát nó không có để ý mấy cái chuyện đó mà nó cho cái tích kịch là giống như là lôi kéo á chú Ẩn. Thì một tiếng đồng hồ hồi sau thì vợ nó lên bail nó ra thì đóng tiền bail là hết 560 đồng với chú, rồi nó hạn mình 30 tay để đi ra tòa.
Cái đó là ông chồng bị cái tội gọi là assault, tức là tấn công chứ không phải là tiết kịch. Thì nếu mà cái tiết kịch không bao giờ ở tù hết á, cái tiết kịch nó gọi là general complaint citation thì không bao giờ ở tù. Bây giờ để chú nói hỏi Hiếu câu này nha. Cái câu chuyện này là do cái cậu đó nói lại hay là Hiếu đứng đó chứng kiến?
Là cái câu hỏi là cái cô vợ đó nói lại cho con nghe.
No, tại vì á, ngay lúc mà cảnh sát tới đó, dù cái tay cô vợ nó đỏ, nhưng mà ví dụ như cô vợ nó không có chuyện gì tụi tao thì thôi, ổng nắm kéo tay tao thì cái chuyện đỏ là cái chuyện bình thường. Tôi không nghĩ rằng 3-4 xe cảnh sát tới mà nó làm dữ vậy. Cái câu chuyện mà Hiếu kể đó, thì có vẻ kể, có vẻ nó giống như, ok, cái người Việt Nam mình hay có cái bệnh này. Một khi mình làm lần lần lên á, tới cảnh sát tới là lúc nào nói cũng giống như kiểu đâu có chuyện gì, đâu có chuyện gì, thật sự phải có chuyện gì, phải có witness cảnh sát mới bắt người ta bắt đi. Chứ còn nếu không có chuyện gì, cảnh sát không có lý do gì mà bắt, chỉ có cái tay mà hơi đỏ chút xíu, người lớn nhau nắm tay, bây giờ xin lỗi á, hai người mà giờ hai chồng nó thương nhau đi, nó siết tay nhau nó cũng đỏ vậy chứ không có, nhưng mà phải đây phải là bầm hay là nó giật.
Không có cái này là cô vợ đó là không có bầm chú Ẩn, nhưng mà trong cái tích kịch thì nó ghi là thằng này lôi kéo nó để vậy đó.
Cháu lại nói cái chữ tích kịch lần nữa thì chú thấy cái tích kịch không có bắt giam ở đây, không phải tích kịch mà ở đây là cái báo cáo cảnh sát là ông này tấn công cô kia. Ví dụ như bây giờ chú nói cho nghe dâu, ví dụ như mình đưa ông đứng ở ngoài đường, một người chỉ lại đưa tay đẩy mình nhẹ thôi á, cái đó cũng thuộc về tấn công, có thể bị bắt liền, hiểu không? Assault. Ok, nhưng mà ví dụ như assault by contact á, thì có thể bị ticket general compensation. Nhưng mà đẩy người ta mạnh á, người ta có hơi đau đớn, thì cái đó là bị bắt class B hoặc class A, tức là tội khinh tội đó. Do đó cái trường hợp mà ở đây á, mà mấy người không cháu kể thì chú nghe, chú nói theo cái luật lệ thôi. Chứ còn nếu mà một cảnh sát ở hiện trường giống như ok, đến đó mà thấy hai chồng vui vẻ cười nhau, nói oh there's no problem, không bao giờ cảnh sát nó bắt hết. Từ khi cái cô vợ đổ máu thì cảnh sát bắt, nhưng mà bắt với điều kiện là sợ người này về quýnh lộn nữa, do đó bắt người ta giữ đó. Và sau khi bèo ra thì bây giờ trong vấn đề này á, cháu muốn hỏi là ra tòa hay làm gì phải không?
Dạ, nó để cái giấy là 30 tay là mình đi ra tòa đóng ticket đó chú, đóng tiền phạt á.
Đóng ticket hả? Là tại sao có vụ đeo bon? Chú không hiểu.
Thì con không hiểu, trong lúc đó thì nó bắt thì xem như là...
ok, bây giờ á. Bây giờ tôi chú hỏi ở thành phố này vậy?
Dạ, lên tên chú.
Ok, anh tên á. Thì cháu nói với cái cậu đó á. Gọi lên văn phòng chú số điện thoại, cho chú tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ, chú biết là bị tội gì ngay tại chỗ liền. Ok.
Dạ, và cái vụ chú mà cho con cái số điện thoại đi chú.
Tại vì đồng bào ở đây biết khi mà mình bị cái class C misdemeanor, tức là general compensation, thường thường á là quý vị không qua tù. Chỉ khi nào ở tù là quý vị đi ngoài đường, quý vị say rượu, người cảnh sát bắt quý vị ở tù để cho cái hơi rượu nó bay hết, sáng hôm sau ta thả về. Còn ở đây có bail bond á, chú Giang Ti là từ class B trở lên, ok? Nó cũng hơi trầm trọng do đó. Ok, số văn phòng chú là 817-884-884-1693. Khi mà gọi chú á, chú ít khi có trong văn phòng lắm. Làm ơn để tên nói bằng tiếng Việt Nam đi. Rồi để tên tuổi xong một cái, rồi khi chú lãnh chú gọi lại. Nhớ để số điện thoại đàng hoàng, ok nha.
Okay, rồi, dạ, chào anh. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello. 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 À, Như Tuyền đón được vị thính giả trên đường dây, nhưng mà giúp Như Tuyền một điều nha. Xin quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio ở bên đó, quý vị nghe bằng điện thoại thôi. Thì chú Trương Minh Đẳng bên này mới nghe được là câu hỏi của quý vị là gì quý vị nha. Vẫn chưa được. Hello. Hello.
Rồi, dạ, chào anh. Xin được mời một vị khán giả tiếp theo của chương trình. Hello.
Chị ơi, chị giúp Như Tuyền một chuyện nhỏ thôi, là chị vặn nhỏ giùm Như Tuyền cái đài bên đó đi. Chị nghe bằng điện thoại thôi nha. Tiếng nói nó mới không có bị vọng lại nha.
Nghe được rồi. Xin quý vị vui lòng vặn nhỏ giùm cái
radio. Hello.
Hello.
Dạ, rồi, mời chị.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ nghe chị, nói đi.
Dạ, dạ em tên Lan á, chú Ẩn.
Ok, chào cô Lan.
Dạ, con có câu hỏi á, là cách đây 5-6 năm á, con khô sai cho thằng em rể mua cái xe mà sau đó nó trả không nổi. Xong rồi bây giờ á, cái nhà băng mà mình khô sai đó, nó kiếm mình, nó xu mình, thì giờ mình làm sao hả chú?
Ok, thì chú Như Tuyền nhớ câu chú nói không?
Dạ, chú nhắc hoài, giờ chú nhắc nữa nha.
Thứ hai, đừng cô sai, và thứ ba, đừng cho dai. Quý vị không bao giờ nghe lời tôi hết, em rể là em rể. Nó muốn mình cô sai, thì cô sai cho nó chiếc xe thiệt cũ. Để nó trả không nổi, mình bỏ 500 ngàn ra, mình lấy cái xe để về dục rác cũng được. Còn đây nếu chị cô sai chiếc xe mới là chị rất là kẹt. Cái người cô sai có nghĩa là người đã đồng ý, nếu cái người mà tên nằm ở trên đầu số 1 á, mà trả không nổi người số 2 thì phải trả. Thì bây giờ trong trường hợp thì nhà băng thưa ra, một á là chị điều đình với nhà băng, ok giờ tôi có tiền tôi lấy cái xe này tôi bán lại cho ai, tôi trả, tiếp tục trả hay là như thế nào. Hai là chị phải ra tòa, cái chuyện đó là đương nhiên rồi, ok ha.
À, với lại vậy sau đó thì nó mượn cái tụi mà consumer credit á, để nó giống như consumer credit khép nó, chú hiểu không, nó thiếu cái xe đó chắc khoảng 6 ngàn, mà bây giờ coi như consumer credit hết gọi cái nhà băng đó thì chắc trả được cỡ 2,000+ hay sao á, nhưng mà cái nhà băng đó vẫn còn xu mình, tại vì mình làm sao chú?
Đâu có, thì nếu mà trong trường hợp mà chị bị xu vậy đó, chị nghĩ là cái bây giờ tôi gọi, tôi như chị á, gọi hỏi cậu đó là gọi consumer credit á, trên đó đã làm tới đâu rồi, thường thường người đó deal với nhà băng. Tại vì á, để tôi nói chị nghe, cái nhà băng á, nó là cho mượn tiền. Ví dụ như có phương pháp giải quyết á, lúc nào nó cũng muốn giải quyết mình còn hơn ra tòa. Bây giờ chiếc xe còn thiếu 6,000, xin lỗi chị á, mang luật sư ra tòa, có nhiều khi nó lên trên 10,000 nữa, nó cũng muốn. Tại vì á, mặc dù nó thắng chị, cái cô em của chị đi, nhưng mà cái cậu đó quyết định chị là hay là chị không có tiền trả thì nó cũng phải mất số tiền đó. Do đó là buôn bán mà lỗ lã nó không làm đâu. Tôi như chị á, gọi consumer credit nói cậu đó. Và cái thứ hai nữa, chị là người cô sai, chị lên thẳng nhà băng đó, điều đình nó bây giờ còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi đồng ý có mấy ngàn bạc chị mượn bạn bè hay là rút nhà băng tiền tử của mình đó, thì cứ trả mất xong đi. Nhà băng nào cũng vậy, giống như quý vị đi bệnh viện đó. Quý vị nhớ kỹ, thiếu bệnh viện vậy, bệnh viện lúc nào cũng hỏi câu, vậy cho nếu mà tôi giảm bớt được bao nhiêu tiền thì anh có thể trả được bao nhiêu. Thì nhà băng có những cái trường hợp nó cũng đi gần giống tương tự, do đó quý vị làm việc là phải làm việc thẳng. Quý vị đừng có nhờ người này chạy bên trái bên phải. Nếu mà chị không biết tiếng Anh, làm ơn có người biết tiếng Anh. Tại vì có nhiều khi chị đã không, chị biết tiếng Anh thì càng tốt, nếu không á, có nhiều khi chị mượn một thông dịch viên lên đây đó, và thông dịch viên lại còn dở hơn chị nữa. Thành ra nói tới nói lui, tôi gặp trường hợp đó rất là nhiều. Do đó bây giờ tôi như chị lên thẳng nhà băng hỏi nó, bây giờ trường hợp nếu mà mày bãi lại cái case này đó, thì tao làm cái gì để mày bãi lại cái case đó, sau đó chị gọi cho tôi hay tôi chỉ tiếp. Còn nếu mà ra tòa, phải ra tòa đó, chị mà muốn thắng người này khó lắm. Nhưng mà nếu mà chị có tiền á, mà chị nghĩ đây số tiền lớn mà luật sư mà cái giá mà chị có thể trả được, thì chị nên mướn luật sư để biện hộ cho chị. Tại vì á, từ nhỏ lớn chị chưa ra tòa. Ít khi nào cái người mà có kinh nghiệm ngoài tòa mà ra đó pro se, tức là tự mình làm bào chữa cho mình á, thì ít khi thắng lắm. Ok nha.
Không, tại vì nó đã làm việc với lại consumer rồi mà nó hứa trả. Thì con nghĩ là nó đã deal với cái tụi consumer này.
Không,
đã deal
bây giờ á, bây giờ nó, tôi đã nói câu là nếu deal rồi á, thì đâu có chuyện gì nữa đâu.
No, tại vì con gọi tụi nhà băng đó, thì nhà băng á, nó đẩy qua tụi debt collection. Tụi debt collection nó vẫn còn muốn thâu tiền của mình nữa, chú hiểu không?
Không, bây giờ á, chị liên lạc hai cái lượt. Cái consumer credit gì đó, chị nói đó, làm ơn work với nhà băng. Tại vì một khi làm cái đó là nó ăn tiền cũng rất là nhiều, chứ không phải là ít đâu.
Dạ.
Ok. Nói cười đó, quất thẳng nhà băng. Rồi xin tất cả những giấy tờ và nhớ thêm lần nữa, sẵn chị nói tôi nhắc nhở luôn. Tất cả nói chuyện với ai là mời hỏi what's your name. Không biết thì kêu đánh dần, điện thoại số mấy, tôi nói chuyện mấy giờ, người đó nói cái gì. Cái thứ hai, nếu có thể thâu mở cái speakerphone lên, thâu băng bên đây để coi bên kia nói như thế nào, nói thế nào. Và khi có tất cả những giấy tờ gì mà đưa về cho mình từ collection hay bất cứ một cái consumer credit hay gì nó giúp đỡ mình, cái đó đều phải giữ bản sao là hết, đừng gửi bản chánh rồi cuối cùng ra tòa chỉ có, dù chỉ có luật sư đi nữa hỏi bây giờ có cái gì không. Đa số Việt Nam mình coi giấy tờ rất là bình thường, hễ vừa xong một cái rồi tất cả vô thùng rác. Đó là tôi nói đa số nha, chứ không phải là tất cả mọi người. Người nào hiểu chuyện ở bên Mỹ thì chút xíu, lúc nào cũng giữ giấy tờ ít lắm cho đến khi trả hết chiếc xe, hoặc là ít lắm là phải tệ nhất 5 hay 10 năm. Ok nhé. Rồi chị ha, có gì chị gọi lại tôi.
Dạ, ok, cảm ơn chú nhiều ha.
Rồi, chúc chị may mắn nha. Vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú ơi, chắc nhìn đồng hồ thì chú cho phép con dừng chương trình ở đây, gửi đi một ít giới thiệu thương mại đi chú nha.
Ôi trời, mau dễ sợ.
Mau quá chú ha.
Xin chào quý vị, bây giờ gặp trong phần 2.
Dạ, dạ vâng ạ. Vâng, như từng cảm ơn quý thính giả rất là nhiều, vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong nhà ngoài ngõ trở lại cùng quý vị. Và Như Tuyền đặc biệt cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại làn sóng thưa chứ.
Xin chào quý vị và Như Tuyền trong phần 2.
Và Như Tuyền mời quý thính giả tiếp tục gọi vào với chương trình nhá, số điện thoại 817-899-4110 thưa chứ. À, bây giờ thì Như Tuyền xin phép được đón thính giả chứ nha.
Rồi.
Hello. Hello.
Hello, hello chị Như Tuyền.
Dạ, xin chào.
Hello chị Như Tuyền, hello chú Ẩn, em tên là Hiếu. Cho Hiếu. Em hỏi em có một tháng trước em đi vacation New York thì vì có một cái ticket mà em contact cái code nó không có được á. Bây giờ cho em hỏi nếu mà em đóng tiền cái nó chỉ cho online là trả tiền cái ticket thôi, nếu mà em trả tiền cái ticket online thì nó có ảnh hưởng tới cái record của em không?
Ok, đa số thường thường á, cái ticket mà out of town á thì ở bên tiểu bang Texas á, khi mà check mà nó gọi là national information á, tức là NCIC á, thì mình sẽ thấy cái ticket nó lên. Còn Texas DPS không có chứa cái ticket đó lên, nhưng mà cảnh sát check thì biết. Nhưng mà cái ticket đó là cái chuyện nó không phải là cái chuyện quan trọng gì cả đó. Nó không ảnh hưởng tới nó sẽ ảnh hưởng driving record đối với cái insurance, là mình đi dù bất cứ chỗ nào mình bị ticket nó cũng ảnh hưởng hết. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng á là nó cho mình bao nhiêu ngày đó mình phải đóng, còn không mình bị cái ticket nữa, gọi là FTA, tức là fail to appear. Thì thường thường đa số như tiểu bang Texas là 500 đồng cái ticket đó. Thì nếu quý vị nào bị cái fail to appear đó, tức là quên rồi bị issue cái ticket nữa, thì quý vị nên gọi thẳng lên tòa nói ok tôi sẽ đóng cái ticket này, tức là cái tiền nó giống như tiền tiền bond vậy đó. Rồi sau đó ra tòa mình năn nỉ con cá con mắm gì đó mà quan tòa nó nghe được thì giảm cho mình bớt xuống. Rồi bây giờ trong thời gian này nói là tìm không được cái tòa thì cái chuyện đó rất là vô lý. Ví dụ như em bị ticket bất cứ thành phố nào thì em lên mạng em để là Municipal Court of City gì đó, New York hay gì đó, thì nó sẽ pop up cái chỗ ticket. Còn nếu mà ở sau cái ticket, nếu ở sau ticket đó, nó có pay online đó, làm lên online, sau khi làm xong nhớ nhấn cái chữ print để lấy cái tờ giấy đó cho thấy là chúng tôi đã trả tiền rồi. Đừng có để trễ rồi nó issue thêm cái ticket nữa, mới đóng cái này xong cái bỗng dưng gửi cái ticket khác vậy, ok?
À, không, cái câu hỏi của em là như em muốn học defensive driving hay là defer đó.
No, online, cái đó là em phải gọi lên cái thành phố mà em chạy ngang. Ok, từ xưa giờ bị ticket nhiều không?
Em không có bị ticket bây giờ tại vì em đi cái đó khúc thì nó về 65, khúc nó về 75, mà em chạy 75 thì em cái ticket của em 75 trên cái đường 65 rồi, mà em contact cái code thì cái code lúc nào nó cũng kêu ghi gì cái lead message, em lead message cả 2 tuần mà chưa thấy gọi lại.
Ok, bây giờ nếu 2 tuần em coi chừng em đã trễ ticket rồi em sẽ bị phạt nữa. Làm ơn lên nó đóng lượng hay đừng cái chuyện mà đi học hay không, nếu mình liên lạc không được thì đóng đi. Rồi nhớ là có một cái ticket đa số insurance không ai mà tan hết, ráng chạy đàng hoàng. Và nhớ kỹ quý vị, khi mà quý vị chẳng đây cái trong vấn đề anh nói chạy 10 mai thì chẳng hạn như thành phố khô quá đó, thường thường á, hay Arlington á, chạy 9 mai, 10 mai không nói, nhưng mà qua tới 11 là có thể là bị ticket. Còn có những cái thành phố nhỏ mé ngoài của những cái thành phố lớn á, thường thường quý vị chạy quá xa 5 mai là phải cho ticket. Do đó cái quan trọng á, quý vị có chạy nhanh hơn chút, quý vị cũng tới đó giỏi lắm hơn được 15 phút mà lại an toàn hơn. Tại vì quý vị qua những cái thành phố nhỏ đó, là những cái thành phố chúng tôi đã từng nói không có công nghệ, kỹ nghệ gì, đa số sống nhờ cái tiền ticket nhiều hơn. Do đó quý vị cẩn thận trong cái đề lái xe. Ok, còn đã ở ngoài tiểu bang á, hên á là nó không bắt anh đóng tiền liền. Có những tiểu bang á, nó kéo xe về và hoặc là nó bắt anh lái xe theo nó đi qua tới chỗ đó, rồi bắt đầu xong anh đóng ticket nó mới cho anh đi về. Ok, còn đây nó cho anh về thì anh đấy, bây giờ mà anh đã nói 2 tuần thì tôi thấy quá trễ rồi nha, anh lên mạng làm ngay tại chỗ. Thì nếu trừ qua ngày lễ rồi đó, đừng có để bị một cái ticket nó rất là quan. Ok.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chú.
Dạ, dạ vâng. Số điện thoại của chương trình một lần nữa xin nhắc 817-899-4110. 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những thắc mắc gì thì quý vị có thể gọi vào chương trình quý vị nha. Đường dây điện thoại đang trống, Như Tuyền sẽ đón điện thoại bất cứ lúc nào. Thưa chú, Như Tuyền trở lại với chú.
Ok. Có vấn đề mà thí dụ như người ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng, lộn gan trên đầu. Nhưng mà cái chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ chú thấy, chú phải nói, hiểu không? Chú cách đây 2 tuần chú đi tham dự đám cưới. Đây là cái đám cưới mà là thứ 2 chú nói vụ này.
Dạ.
Bên Mỹ này thật sự không ai đói. Do đó nói đây quý vị đừng nghĩ là ông này chắc tham ăn, không phải vậy. Đa số gia đình quý vị khi order hàng, quý vị phải coi người ta bưng cái gì ra. Tại vì nhiều khi bên đàn trai đàn gái bận rộn, đồng bào ngồi khách người ta bắt đầu nói. Chẳng hạn chú đi một cái nhà hàng ăn đám cưới cách đây 2 tuần. Lợi đó nó bưng một dĩa lobster mà đến độ đầy, đến độ thiếu điều rớt dưới như thế.
Dạ.
Nhưng mà nhìn Lợi thì 80% là chưng không. Chưng mà nó không có cục thịt á. Chưng á, rồi nó chiên lên. Rồi đến khi chú qua cái bàn Mỹ, bạn của chú nó cũng để lại nguyên hơn nửa dĩa. Tại vì cái dĩa của bàn chú ăn chỉ có 2 cái lưng, 2 cục lưng thôi nha, chứ không phải 2 cái lưng. Mà trong đó chú không biết là càng đó mà nếu sắp ra ít lắm phải được 10 con. Do đó quý vị, khi mà quý vị nhớ kỹ, quý vị có một cái tiệc tùng gì đó, quý vị cảm thấy đây là cái nhà hàng thứ 2. Chú kêu người trong nhà hàng ra, chú nói chuyện rồi. Hiểu không? Nói bây giờ, chỉ tôi coi cái dĩa này chưa ai đụng nè. Tìm cho tôi được đủ 1 con lobster hay không? Do đó quý vị đã bỏ tiền. Nhưng mà có những nhà hàng, đây đã xảy ra ở bên Cali nữa, là nó bán cho những khách sang chỉ lưng thôi, còn dư chân cẳng đồ để dành vài bữa có đám cưới, bắt đầu trộn chung vậy đó. Do đó nếu quý vị đặt nhà hàng, quý vị phải coi, phải có một cái người trong gia đình chuyên môn coi những phần ăn, đừng để nhiều khi khách nó lợi đó như tiền. Người ta đi thí dụ như 200 đồng bạc, mà người ta ngồi đó không phải người ta đói, nhưng mà cho ăn cái kiểu đó, người ta sẽ trách cái gia đình. Do đó Việt Nam mình dở cái chỗ này. Một cái đám cưới có người phụ trách về cô dâu chú rể, một người phụ trách chuyên môn tiếp khách, một người phụ trách chuyên môn liên lạc nhà hàng và coi những cái món ăn đó có đúng theo mình đặt hay không. Đó là chú chỉ cách mà theo người Mỹ người ta làm. Ở đây á, chú đi kì rồi không nhận, chú ngồi á, chú kêu, chú đến nỗi chú xì nẹt mà chú phải kêu ra, chú nói câu đó, bây giờ sắp đi coi có được 1 con lobster hay không. Mà cái chân chẳng mà không có thịt mà cũng chiên lên lăn bột rồi đó, cái đó mình đâu có gặm được như tiền. Đó, thành ra quý vị nhớ cẩn thận, đừng có để mất tiền mà quý vị còn mất tiếng trong cái đám cưới nữa. Đó là cái mà tôi khuyên quý vị nên để ý vấn đề đó.
Dạ, cảm ơn chú. Thì số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Quý vị có thể gọi vào chương trình nhé. Xin được mời một vị. Hello. Hello.
Hello.
Xin chào.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ,
chào
nói đi anh, tôi nghe.
Dạ. Cho tôi cũng có góp ý một cái chuyện của tôi. Nó không giống như mình cũng bị lừa đó. Thưa anh Hận với lại bao nhiêu tiền. Tôi tuần vừa rồi đó.
Cái nhưng mà đừng có nói tên, đừng có nói tên nhà hàng đâu nha. Ok. Rồi, nói đi.
Tôi cái xe của tôi nó bị xuống hơi đó, ý là nó bị cắm một cái đinh nhỏ. Nó xuống hơi thì chừng tôi bơm lên thì chừng gần 1 tuần sau thì nó mới xuống hơi lại, thì đèn nó đèn nó báo yếu hơi lại. Thì tôi mang vô cái tiệm bán xe cho nó bán cho tôi. Thì tại vì mình tới đó mình đâu có được ra sau chỗ người ta làm. Ngồi ở trên cái chỗ cái phòng đợi đó, đến khi họ kêu tôi tới, nó chỉ cho tôi là bây giờ bánh xe mày nó để trong chỗ nước thử đó, nó nói bánh xe của mày bị hai lỗ, mà bây giờ một cái lỗ ở giữa thì cái đinh nhỏ, còn cái lỗ bên hông á là lớn giống như một cái lưỡi dao đâm vậy đó. Là cái này là cái tôi hỏi bây giờ mày sửa được không, nó nói không sửa được, bây giờ mày phải thay bánh khác. Thì tôi nói bây giờ tôi không có tiền, giờ mày bơm lại đi gắt ráp chạy ta đi mang về. Thì tôi mang về thì là chỉ chừng mấy tiếng sau á, là lúc đó là bơm căng rồi nha, cái đèn nó hết đỏ rồi, hết lên báo rồi, là bơm căng rồi, nhưng mấy tiếng sau á là bánh xe tôi nó xẹp lép luôn. như vậy á là anh thấy là rõ ràng á là nó đâm. Tại vì cái đến xe tôi nếu mà vẫn gần một tuần nó mới xuống hơi, mà bây giờ chỉ có mấy tiếng đồng hồ, và từ căn mà xuống là hết đẹp lép luôn. Thành ra là tôi phải đi mất tiền mua một bánh xe mới. Ý là tôi nói như vậy để bà con mình hiểu ý về cái đó.
Rồi bây giờ để tôi tiếp lại câu chuyện của anh. Câu chuyện của anh xảy ra rất là nhiều. Do đó một khi quý vị á, mang vô cái chỗ bơm bánh xe, sửa xe là sửa máy gì vậy, đi cái chỗ nào mà mình quen từ ngày đó tới giờ, còn đừng có đi chỗ lạ. Còn nếu quý vị đã quyết định, ví dụ như bánh xe của anh đi, mình vô những cái chỗ to như Discount Tire, Sears rồi đó, thì những cái chỗ đó không bao giờ nó dám, hoặc là Sam hay Costco nó không bao giờ dám làm ăn chỗ đó hết. Tại vì trong đó cái hệ thống ở sau đó mỗi chỗ đều có camera gắn hết. Do đó quý vị an lòng. Còn quý vị cứ tìm thấy này kia đó, nó khổ. Trong trường hợp của anh á, ví dụ anh bị một cái lỗ đinh nhỏ đó, anh có thể mua một cái chai mà nó bơm, nghĩa là siêu á, nó siêu rất là nhanh. Cái đó nó cũng work rất là good, đừng có để tiền mất tật mang. Cái chuyện của anh á, anh còn hơn á, là chỉ có cái bánh xe mà thôi. Đa số ở trong đó nó muốn thay cái bánh xe và nó muốn lấy tiền anh nhiều hơn, tại vì nó cần bán. Do đó cái chuyện của anh nói là tôi thấy xảy ra rất là nhiều trong đời tôi làm việc. Còn á, có những cái chỗ mà anh biết không, ngay cả đây một cái shop của Việt Nam á, tôi với tụi DPS đi bắt. Ví dụ như chiếc xe đụng có chút xíu, nói đừng lo đem lại đây, thì chúng tôi có đủ bằng chứng quay phim này kia rồi hết, là ở sau nó có một cái trụ xi măng với sắt á, rồi bắt đầu nó dè cái xe đụng vô cho banh thêm được, đặng thay nhiều, đặng tụi nó sang ấy. Do đó quý vị nhớ kỹ nha, làm việc nó ba cái mà làm cho con người mình á, cơ sở mình thịnh vượng, đó là tài đức và thời. Nhớ làm việc gì nó cũng phải có đạo đức hết. Còn nếu mà tham á, vô khám tiền luật sư đồ, tiền tòa án nó ra cũng hết rồi bao nhiêu tiền.
Cảm ơn anh.
Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thực ra thì trong bất cứ một cái công việc, một cái ngành nghề nào cũng vậy hết. Cũng có những người có lương tâm và cũng có những người không có lương tâm. Mà không có lương tâm thì làm cái gì cũng nghĩ đến cái lợi của mình và đem cái hại đến cho người khác hết. Còn đối với những chỗ nào mà có lương tâm đó, mình tin tưởng thì mình nên đến để mà mình ủng hộ người ta. Thật ra cộng đồng cũng nên ủng hộ nhau chứ. Thật ra nếu mà một chỗ nào mà phục vụ...
Tốt, được sự giới thiệu. Giống như quý vị, tôi đi điều tra vụ mái nhà cũng rất là nhiều, bất cứ một cái công việc nào. Có những anh em Việt Nam mình làm rất là good, nhưng mà quý vị nhớ kỹ, một khi quý vị muốn làm một chuyện gì to lớn nhiều tiền á, trước hết quý vị phải có cái hợp đồng đàng hoàng, viết những cái gì rõ ràng, đừng có hấp ta hấp tấp nói chị Bảy lấy. Tại vì ở đây như tiền biết không, đa số mà nói về những chuyện to lớn mà mình bị gài bẫy á, là thường thường nói câu anh khỏi cần trả tiền deductible, mà tôi còn đưa lại anh ngàn nữa. Nghe cái chữ ngàn mê liền như tiền. Do đó mình phải coi họ làm cái gì, và cái cơ quan này đã làm có bao nhiêu người phiền chưa. Lên trên mạng đánh vô chữ bbb.com, hoặc là lên mạng đánh cái tên của cái company đó, coi bao nhiêu người ta than phiền rồi, trước khi quý vị đặt cái số tiền mình xuống, đừng để tiền mất tật mang nữa như tiền.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang tiếp tục đến cùng quý vị.
Được rồi.
Dạ. Số điện thoại để quý thính giả gọi vào chương trình như Tuyền cũng nhắc lại nhang là 817-899-4110. Trong lúc chờ quý vị, như Tuyền trở lại với chú Ẩn, thưa chứ.
Ok, chú tuần nào chú nhắc hết, nhưng mà có số quý vị nói tiếng Anh thì cũng tội nghiệp, cố gắng nặng ra từ chữ mà hỏi did he, Mr. An này kia. Thì quý vị biết tôi là Việt Nam, tôi đã dặn rồi quý vị đợi cho cái cô Mỹ trong cái message đó nói vừa xong quý vị nói tiếng Việt Nam với tôi. Thành ra quý vị đừng có cố gắng nói nửa Việt nửa Mỹ, có nhiều khi tôi không hiểu. Và nói xong rồi có một cái cô nào mà tới bây giờ chú thấy rất là tội nghiệp, chú ơi làm ơn gọi lại dùm con số này nha, còn cần chú lắm. Mà mấy cái message y chang vậy, đã dặn quý vị, giờ quý vị có gọi tôi buổi sáng buổi chiều quý vị cũng phải để số điện thoại, tại vì tôi không có thời giờ mà lật ngược lại. Do đó quý vị làm ơn một lần nữa, một gọi tôi chục lần. Còn có số quý vị á, gọi tôi để cái máy đó, kỳ rồi tôi đã nói là kỳ này có một cái điện thoại không vậy nữa, bắt đầu nói cha này đi đâu mà tối ngày gọi hoài, được như vậy mà cũng kêu gọi trên đài kia, chú thấy chú nghe chú chỉ cười thôi, tội nghiệp thôi, tại tao không hiểu cái hệ thống Word. Do đó quý vị nhớ làm ơn để số điện thoại rõ ràng để tôi gọi lại. Ok.
Dạ. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Em muốn nói cho chú Minh Ẩn và mọi người đồng hương được biết á, cái hãng xe Toyota Sport City á, nó mua bán xe này là... lên.
Nào, anh không nói tên lên. Dạ, tôi đã dặn anh là không có đưa một cái tên tuổi nào lên bên đại hết anh. Như tiền.
Ok.
Dạ, anh thông cảm nha. À, vì cái policy của chương trình đó là mình góp ý gì thì mình góp ý, nhưng mình không nên nêu tên đích thực của một cơ sở nào hoặc là một cá nhân nào ở trong chương trình. Như Tường cũng mong là anh giúp cho chương trình còn dễ làm việc. Vâng, mời anh tiếp tục ạ.
Anh đã nói tên cái Sport City rồi thì anh đừng có tiếp tục nữa, tại vì anh nói cái problem này lên thì đài nó vi phạm nó nhiêu tiền.
Dạ.
Cái luật nó thôi, xin mời người khác đi.
Dạ vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Rồi, khoan, rồi xong á, anh có thể gọi tôi đi văn phòng nói chuyện riêng tôi, ok nha.
Dạ, vâng. Số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong chương trình đó thì quý vị cũng biết rằng là đài cũng có những cái policy như vậy để mà bảo vệ quý vị cũng như là bảo vệ nhiều cơ sở nữa, trong cái tinh thần là mình cũng không có chỉ trích, tại vì mình cũng chưa biết là cái sự góp ý của quý
thì
vị
nó,
á,
đúng
nó đúng hay là không. Thành ra là trên cái tinh thần khách quan á, thì đài có các policy như vậy để quý vị có thể giúp cho chương trình được, quý vị nha. Còn khi mà mình thật sự là cái chuyện này nó đã đúng mà quý vị cũng công nhận đúng và mọi người công nhận đúng, được chính xác là đúng, thì quý vị cũng có thể chia sẻ với bạn bè quý vị cũng với lại nhiều người khác, thì để cho mọi người là tránh vấp phải những cái sai lầm quý vị đã vấp phải, thì cái điều này tốt thôi.
Yeah.
Nhưng mà trong chương trình thì chúng ta chưa có cơ sở, cũng chưa có điều kiện để kiểm chứng được điều này là có thật sự đúng hay không, nên là chương trình không đưa ra cái policy như vậy. Mong là quý vị
chấp khi thuận. Khi nào mà quý vị có một cái tên rõ ràng nơi đó đã gạt quý vị bất cứ cái gì, quý vị gọi thẳng lên văn phòng tôi tìm cách giúp đỡ cho. Còn phải trên đài đặc biệt lần nữa nhắc nhở quý vị không nhắc tên tuổi đâu hết, tại đây có những cái gọi thân chủ của đài, có những cái là thân chủ của những người khác mà quý vị đưa lên vậy thì tội nghiệp. Giống như Tuyền nói vậy đó, tất cả những cái gì quý vị nói chúng tôi chưa kiểm chứng, do đó muốn cần kiểm chứng và muốn cần thư kiện á thì gọi lên văn phòng District Attorney của chúng tôi, hoặc là nếu ở Dallas thì gọi lên Dallas. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng tôi là người Việt Nam nói tiếng Việt Nam thì quý vị nói tôi rồi tôi sẽ trả lời riêng quý vị bằng điện thoại. Rồi cảm ơn quý vị nha, chứ cái anh hồi nãy không phải chúng tôi cắt là không muốn nghe, nhưng mà tại vì anh đã đưa tên của một cơ sở rồi, chúng tôi không muốn nghe cái chuyện gì xảy ra. Anh có thể gọi nói chuyện riêng tôi. Cảm ơn anh nha.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin chào, biết tên ạ. Hello.
Dạ, nói đi.
Chị ơi, chị sẵn sàng chưa?
Alo, nói đi.
Hình như là còn có các cháu nhỏ đằng sau, như chị đang bận biểu phải không? Hello. Vâng, như Tường xin...
Nó xuống thì nó nói là nhà không có bị hail damage. Thì khoảng chừng 2 tháng trước, cháu có claim lại một lần nữa. Thì nhưng mà trước khi claim á, cháu yêu cầu là mày send cái adjuster mới cho tao. Tại vì tao không có tin cái thằng adjuster cũ. Nhưng mà nó cũng gửi cái thằng adjuster cũ tới, nhưng mà cháu không mở cửa. Cháu gọi lên nó thì nó send cái thằng mới tới. Thì thằng mới tới thì nó nói ok, nhà mày bị hail damage. Thì nó gỡ cái estimate, nó đền bao nhiêu vậy đó. Xong rồi 2-3 ngày sau thì có một thằng nó là engineering, nó mới gọi cho cháu. Nó nói là tao muốn ghi inspect cái mái nhà của mày. Thì nó ok, thì mày xuống đi. Thì nó xuống nó ghi inspect. Xong rồi cuối cùng bây giờ nó nói là nhà cháu chỉ có một cái spot bị hail damage thôi. Nó đền chỉ có không đủ deductible nữa, coi như là nó đền có 2,000+ thôi, nhưng mà nhà là tới deductible là 3,000+.
Rồi.
Thì theo ý kiến chú là bây giờ cháu có nên thưa nó ra tòa không?
Khoan, để tôi nói như vậy nha. Tại vì cái vụ điều tra mấy nhà này tôi rất là rành. hiểu không? Tôi đã giúp đỡ cái cơ quan mà chuyên môn về economic crime đó điều tra mấy cái vụ này ở gần đây. Cái người mà engineer đến khi tôi làm trong đây rồi á, tôi mới thấy họ rất là hay. Có nhiều khi á, anh đưa cái người mà adjuster đầu tiên lên á, họ như cái trong trường hợp mà của tôi đó, tôi đi điều tra mấy nhà đó là họ lấy cái búa đầu tròn đó, họ bịt lại cái miếng vải cuộc dây thun, họ đập thêm, họ đập thêm. Thì khi mà cái người engineer á đưa những cái đó lên là biết là cái đầu nó tròn mà láng, tức là cái búa, cái cục nước đá nó không có láng vậy. Do đó khi mà nó có bằng chứng, nó mới dám nói chuyện với anh, thành ra anh cẩn thận trong vấn đề đó. Khi anh thưa đó, tôi mà như anh á, thí dụ như trước khi anh thưa anh sẽ mướn luật sư. Ok, làm lớn. Nhưng mà anh phải, luật sư đây chắc chắn sẽ mướn một người independent engineer lên coi lại cái mái nhà, những cái lỗ lủng lý do tại sao nó không đền. Coi chừng á, anh coi chừng á, cái trường hợp đã xảy ra. Lấy cái kinh nghiệm tôi làm cái nghề này, tôi mới biết là anh ha, tôi cũng học hỏi rất nhiều cái vấn đề này. Có nhiều khi á, anh lên cái mái nhà, anh thấy chỉ có 1, 2, 3 lỗ thôi. Mà nó đem lên, nó lấy cái búa, nó bịt cái đầu, nó đập còn nhiều hơn. Nhưng mà tụi engineer hay lắm, anh ơi, gọi lên cái mái mà mấy ngàn lần đó. Cái cục nào mà bởi mưa đá, cái hình nó khác. Những cái cạnh mà giống như hột xoàn đó, nó khác. Còn cái nào mà đập bằng búa, cái hình nó khác. Do đó trước khi làm đó, thì anh muốn ra tòa, anh cần nên mướn một luật sư. Và mướn luật sư chắc chắn là luật sư đó phải mướn một người engineer ở xa xôi, hay là một người engineer mà khách quan đó. Họ lên họ làm adjust lại. Nếu mà người này nói không, tất cả những lỗ trên nhà anh đều là do mưa đá, thì anh có cơ hội thắng hơn. Nhưng mà cẩn thận nha. Ok.
Nhưng mà con tính hỏi chú đó, là cái thằng adjust cũng của bảo hiểm, nó xin ra thì nó nói là con nhà con bị mưa đá, nó sẽ đền, nó gửi estimate là nó đền bao nhiêu hết, nó gửi luôn cái thơ đó luôn rồi. Cũng là của bảo hiểm chứ không phải là của con. Cái adjust của con, của bảo hiểm nó gửi ra.
Rồi engineer cũng có bảo hiểm phải không?
Cũng bảo hiểm luôn.
Ok, khi
một
mà để tôi
nói là có heo. Một thằng thì nó không có,
giờ,
nó có. Nhưng mà
bây
nó
giờ,
nói là chỉ có một dấu thôi.
Anh nghe đây, giờ tôi hỏi anh câu. Xung quanh nhà anh có bị heo cùng một lượt với anh không?
Có, nhà xung quanh nhà là người ta thay hết 80% rồi.
Ok, thì anh nếu anh nghĩ rằng á nhà anh bị heo thì nãy giờ tôi nói đó. Tại vì ở đây tôi không thấy mấy nhà và tôi không có engineer report. Tôi trả lời anh là nó có hai khoản. Một khoản là anh nghĩ rằng anh đúng thì anh thưa. Còn nghĩ rằng anh coi chừng engineer sau khi nó làm rồi nó nghĩ đây là fraud thì anh đừng nên thưa. Tại vì anh thưa anh sẽ không thắng được. Thì tôi như anh ngay bây giờ xung quanh ta đền hết thì anh mướn một luật sư. Rồi người luật sư này tôi garanti chắc chắn phải mướn một engineer, independent engineer lên khám lại cái mái nhà cho biết, lúc đó ra tòa người ta mới có cơ hội để giúp anh thắng. Anh hiểu không?
Dạ.
Rồi.
Thì đó, con cái câu hỏi của con là con tất, tại vì nó đã sang cái thằng adjuster ra thì nó nói là nhà mày có bị heo damage, cần phải replace the new roof.
Khoan, anh ngừng ngay đây, tôi trả lời thêm. Cái người adjuster là lên thấy cái damage, nó mới tính cái tiền đó đưa cho anh. Nhưng mà nếu nó về nhà nó nghi ngờ là tại vì cái nhà kế bên không bị, hay là cái nhà sau lưng không bị, mà trong khi trận mưa đá chỉ có nhà anh bị nặng nhất ha, thì bắt đầu xong nó request engineer. Ok.
Yeah.
Ok anh ạ.
Cảm ơn chú.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn chú Trương Minh Đặng rất nhiều đã phụ trách chương trình trong suốt một tiếng đồng hồ qua thưa chứ.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả và Như Tuyền. Thì hy vọng từ ngày mình có mưa thêm chút xíu, và quý vị nhớ kỹ rằng vẫn còn cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, và từ đây cho hết tuần này đó, nếu quý vị thấy con em mình có xài đi mua lén những cái pháo bông đó, quý vị làm ơn đó, lấy giục thùng rác và không cho đốt, tại vì đốt mà bắt gặp hay là hàng xóm làm chứng á, cái ticket tới $2,000 lên nó Như Tuyền. Ok nha. Để giúp đỡ cho đừng có để cháy nhà hàng xóm, hoặc ngay bây giờ thời tiết mấy tuần qua trên 100 độ, bây giờ đất mà chỉ cần đụng một cái nhẹ tàn thuốc thôi. Và nhất là quý vị hút thuốc làm ơn đừng chạy ngang mấy cái bãi cỏ, đừng có dục ra. Tại một lần quý vị dục mà nó có đám cháy, chiếc xe cứu hỏa đi ra là tốn khoảng cả ngàn, hai ngàn đô để operate vấn đề đó, do đó giúp đỡ chúng ta có những nơi an toàn. Xin quý vị cẩn thận trong cái mùa Independent này, trời rất là nóng, và chúc quý vị có được một ngày làm vui vẻ, về sống với gia đình và hưởng những giây phút mà tuyệt vời của cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn Như Tuyền nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú một buổi chiều thứ năm còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp chú vào thứ năm tuần tới. Vâng, mến chào tạm biệt chú. Shock Talk Casino giới thiệu chương trình.